Tôi xin phép được đọc Kinh Thánh, lời của Chúa. Sách Mác, đoạn 8 từ câu 1 tới câu 10. Xin quý ông bà có Kinh Thánh, chúng ta sẽ đọc Tân Ước trang 50. Những ngày đó, lại có một đoàn dân đông theo Đức Chúa Giê-xu, vì chúng không có chi ăn. Nên Ngài kêu các môn đồ mà phán rằng: Ta thương xót đoàn dân này, vì đã ba ngày nay không rời bỏ ta và chẳng có gì ăn. Nếu ta truyền cho nhịn đói trở về nơi họ ở dọc đàn, chắc sẽ kém sức, vì có mấy người đã đến từ nơi xa. Môn đồ thưa rằng: Có thể kiếm bánh đâu được trong đồng vắng này cho chúng ăn no ư? Ngài hỏi: Các ngươi có bao nhiêu bánh? Thưa: Có 7 cái. Ngài bèn biểu đoàn dân ngồi xuống đất, đoạn lấy 7 cái bánh tạ ơn, rồi bẻ ra trao cho môn đồ để phân phát. Thì môn đồ phân phát cho đoàn dân. Môn đồ cũng có mấy con cá nhỏ. Đức Chúa Giê-xu tạ ơn rồi cũng khiến đem phân phát như vậy. Ai nấy ăn no nê, rồi người ta thâu được 7 giỏ những miếng thừa. Và những người ăn đó ước chừng 4.000 người. Đức Chúa Giê-xu cho chúng về rồi liền vào thuyền với môn đồ sang xứ Đa-ma-nu-tha.
Kính thưa Thánh, sau một thời gian dài vì bận công việc và vì máy vi tính của tôi nó bị hỏng, cho nên tài liệu đối Kinh Thánh của tôi bị mất, tôi phải xin lại. Bây giờ tôi đã có tài liệu đối Kinh Thánh mới, nên bắt đầu tuần lễ này, những ai tham dự đọc Kinh Thánh và đố Kinh Thánh mỗi tuần 10 đoạn đó, thì xin vui lòng nhận và tham gia. Thì tôi cứ ghi trong tờ chương trình là phần thưởng cứ được phát mỗi 2 tháng một lần. Và đây là phần thưởng viết hiệu Sheffer. Người đầu tiên sẽ nhận cái viết này đó là đáng giá ngoài tiệm là $80. Và tôi cứ phát mỗi 2 tháng tôi phát Hội Thánh đây một phần quà thôi. Hạng nhất, Hội Thánh Tình Thương một nhất, cho nên mỗi tháng tôi mất 2 cây á. Mà từ đây đến cuối năm là hơi nhiều á. Sáng nay tôi mới khám phá rằng không phải cái viết nào cũng giống như cái viết này ha. Có cái viết này là tốt nhất, tôi sẽ dành cho người đầu tiên. Còn những cái viết khác thì tôi nghĩ nó giá nó thấp hơn, nhưng mà cũng khoảng 50 đồng trở lên. Cho nên tôi muốn mời, xin kính mời Hội Thánh tham gia. Không phải là quà, nhưng mà đọc Kinh Thánh đời sống mình sẽ rất là phước hạnh, mình sẽ có lời Chúa để dẫn dắt mình đi theo rất tốt. Nên bắt đầu tuần lễ này là mình tham gia nha, rồi sẽ có tuyên bố kết quả mỗi 2 tháng một lần. Thôi chúng ta mở lời Chúa ra, rồi chúng ta học lời Chúa với nhau. Có một thanh niên yêu thầm người thiếu nữ hàng xóm. Mỗi chiều chàng ngồi trong nhà nhìn qua cửa sổ bóng dáng nàng, dẫn con chó thước tha về nhà mà con tim của chàng rung động một cách lạ thường. Chàng biết rằng mình đang yêu. Làm sao không yêu được người con gái với mái tóc buông xõa bên bờ vai, giống như suối tóc, gương mặt dịu dàng như con trìu non và đôi mắt long lanh như ánh sao. Quý vị nhớ ngày xưa tôi học văn C nha, cho nên tôi tả màu mè lắm đó. Ngày tháng trôi qua, ngày nọ chàng quyết định sẽ bày tỏ tình yêu thầm kín của mình cùng người thiếu nữ một cách tế nhị. Trước khi nàng bước chân về nhà, chàng cầm phấn ra vẽ trên mặt đường hình con mắt long lanh, quả tim rứa máu và con trừu non dễ thương, rồi đứng đó chờ nàng đi ngang qua. Người con gái trên đường về nhà dừng lại, nhìn thấy hình vẽ và người thanh niên đang đứng cạnh đó, mỉm cười nói nhẹ: anh chắc thích súc vật lắm phải không? Bể quá phải không? Bể quá. Thiếu nữ này có mắt mà không nhìn thấy được điều lớn lao mà người thanh niên hàng xóm muốn nói với mình, cho nên cho giá luôn. Mác đoạn 8 câu 10, đoạn 8 câu 1 câu 10 ghi lại câu chuyện Chúa Thế Giêsu hóa bánh ra nhiều để nuôi đoàn dân đông. Nhưng các môn đệ của Ngài và đoàn dân đông đã thấy gì qua phép lạ này? Trong chủ đề từ mù đến sáng, chúng ta sẽ bắt đầu đề tài đầu tiên là mở mắt dân ngoại qua phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe. Phân đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta thấy 3 điểm chính. Thứ nhất là nhu cầu của đoàn dân. Thứ hai, Chúa đáp ứng nhu cầu. Và thứ ba, đoàn dân được no nê. Bản Kinh Thánh tiếng Việt câu 1 giới thiệu về đoàn dân như sau: lại có một đoàn dân đông theo Đức Chúa Giêsu. Nhưng trong nguyên bản Kinh Thánh ghi lại có một đoàn dân đông lắm theo Đức Chúa Giêsu. Tức là một lần nữa có đoàn dân đông lắm theo Đức Chúa Giêsu. Tại sao chúng ta lại quan tâm chữ lắm trong câu này? Vì khi nếu ta đi ngược lại cái văn đoạn trước đó, chúng ta sẽ thấy rằng tác giả ghi nhận đám đông chứng kiến người điếc được Chúa cứu thế Giêsu chữa lành. Chúa thấy giải thích cho đoàn dân về vấn đề rửa tay. Nhưng mà khi kỹ thuật về phép lạ hóa bánh lần thứ nhất đó, thì tác giả ghi nhận rằng đoàn dân đông lắm. Trong đoạn 6 của 34. Như vậy, tác giả muốn độc giả hiểu rằng phép lạ hóa bánh ra nhiều lần trong lần này đó, trong đoạn 8 của 1 câu 10 lần thứ 2 đó, không phải là chuyện giống như chuyện câu chuyện trước được viết lại một lần nữa, nhưng mà đây là một câu chuyện khác. Và phép lạ hóa bánh ra nhiều lần thứ 2 này đã một lần nữa cho thấy rằng có lại có một đoàn dân đông lắm theo Chúa Giêsu. Câu chuyện phép lạ hóa bánh ra nhiều lần thứ nhất trong sách Mác đoạn 6 câu 34 đã ghi rằng Chúa Giêsu thấy đoàn dân đông lắm thì động lòng thương xót đến, vì như chiên không có người chăn, Ngài bèn khởi sự dạy dỗ họ. Nhưng trong câu chuyện này lại ghi: vì chúng không có chi ăn nên Ngài kêu các môn đồ mà phán rằng: ta thương xót đoàn dân đông này, đoàn dân này, vì đã 3 ngày nay không rời bỏ ta và chẳng có chi ăn. Tác giả muốn trình bày mối quan tâm dành cho 2 đoàn dân này của Chúa Thế khác nhau, nhưng mà cho thấy rằng Ngài quan tâm cả con người của chúng ta. Ngài quan tâm nhu cầu tâm linh. Họ như đoàn dân đông không có người, như cái chiên lạc không có người chăn. Ngài nghĩ đến nhu cầu tâm linh của họ. Và đây Ngài nói là đoàn dân đông không có gì ăn 3 ngày rồi, Ngài nghĩ đến nhu cầu thân xác của họ. Cho nên Kinh Thánh trình bày về đây, Kinh Thánh nói rằng Chúa cứu thế Giêsu quan tâm tất cả mọi lãnh vực trong cuộc đời của chúng ta, không riêng gì về vấn đề tâm linh. Cho nên Chúa Thế Giêsu đưa ra những lý do mà Ngài thương xót họ như sau: họ không có chi ăn, đã 3 ngày rồi, có người từ nơi xa, và nếu họ về dọc đường chắc sẽ kém sức, sẽ xỉu. Nên cho các môn đồ biết rằng Ngài không để họ ra về khi bụng đang đói. Ngày nay dường như sự giả dối, lường gạt, lợi dụng và chủ nghĩa cá nhân giết chết lòng thương xót của một số người trước nhu cầu của những người khác, kể cả những người trong hội thánh nữa. Trước những nhu cầu của người khác, tâm trí đang thường đưa ra những thắc mắc, câu hỏi: người này có thật sự nghèo khổ hay là giả bộ? Người này có nhận được sự giúp đỡ của người khác hay là chưa? Sự giúp đỡ của mình có bị sử dụng cho việc khác không? Tại sao người này không biết lo cho mình? Mình giúp đỡ cho đến bao giờ? Vâng, tất cả những câu hỏi này rất là hữu lý. Nhưng khi tìm ra câu trả lời, lắm khi lòng thương xót của chúng ta không còn rung động nữa. Nếu người Samari trong câu chuyện Chúa Thánh Giêsu kể đưa ra những câu hỏi tương tự, khi thấy người Do Thái bị thương nằm bên bể đường nửa sống nửa chết đó, có lẽ người bị thương đó đã chết rồi. Vâng, có những hoàn cảnh người khác mà chúng ta con dân của Chúa thế không thể nhắm mắt làm ngơ được. Nhưng mà chúng ta xin Chúa chúng ta mở mắt để chúng ta đáp ứng nhu cầu người khác. Và đó cũng là lý do mà tại sao Hội Thánh ta tổ chức những chuyến truyền giáo ngắn hạn tại Việt Nam và Campuchia. Và các vấn đề đặt vấn đề rằng có thể kiếm bánh đâu được trong đồng vắng này cho chúng ăn nó ư? Câu hỏi này cho thấy nan đề không giải quyết được. Trong đồng vắng ở trong sa mạc này làm sao cung cấp thức ăn cho đoàn dân đông lắm này? Đức Chúa Trời ban mana để nuôi khoảng 2 triệu người dân Do Thái đi trong sa mạc. Nhưng mà đó là chuyện của Đức Chúa Trời. Có người đâu thể làm được như vậy. Và chúng ta sẽ thắc mắc đưa ra câu hỏi cùng các môn đệ rằng, ủa, tại sao ông đã chứng kiến và dự phần với Chúa Giêsu phân phối bánh cùng cá cho đoàn dân đông lắm này không lâu trước đây? Bây giờ lại nói rằng Ngài không thể cho đoàn dân đông này ăn sao? Thật ra chúng ta cũng giống như các môn đệ của Chúa Giêsu. Chúng ta chứng kiến, chúng ta kinh nghiệm biết bao nhiêu phép lạ xảy ra trong cuộc đời mình, xảy ra giữa hội thánh của mình. Nhưng mà khi nan đề tới, chúng ta không có tin. Có phải chăng vì hoàn cảnh khác, vì địa điểm khác, vì thời gian khác, cho nên chúng ta nghĩ rằng phép lạ đã xảy ra trước đây tại một nơi nào đó, không thể xảy ra bây giờ và tại nơi đây? Cho nên lắm lúc vấn đề của chúng ta trở thành nan đề. Và câu hỏi chúng ta đặt ra rằng chừng nào con mắt đức tin của chúng ta mới thấy rằng Đức Chúa Trời chúng ta là đấng quyền năng và là đấng hôm qua ngày nay cho đến bây giờ không hề thay đổi, đời đời không hề thay đổi. Chúa Giêsu thấy nhu cầu đoàn dân đông, chắc các môn đệ của Ngài cũng thấy nhu cầu đó chứ, phải không? Nhưng mà họ đã nhắm mắt làm ngơ. Giống như vậy đó, vì nhu cầu đó đưa đến cho họ nan đề mà họ không muốn. Có lẽ trong câu chuyện của người Samari nhân lành, thầy tế lễ và người Lê-vi đã nghĩ như vậy. Người nằm vệ đường này nếu mình ngừng lại thì gặp biết bao nhiêu nan đề, mình sẽ trễ giờ, mình sẽ mất biết bao nhiêu chuyện phức tạp, tiền bạc vân vân. Cho nên đã làm ngơ, lánh qua bên kia đường đi luôn, để người bị thương nằm dở sống dở chết. Và có phải chăng đâu đây tôi nghe những câu nói rằng lo chuyện của mình chưa xong, hơi sức đau lo chuyện người khác. Cho nên đôi lúc nhu cầu của người khác quá lớn, nhu cầu của dân tộc Việt Nam quá lớn, nhu cầu thế giới quá lớn mà chúng ta ngoảnh mặt làm ngơ. Chúa Giêsu không phải vậy. Nếu sau giờ thời vượng này, thời vượng kéo dài, bữa nay tôi không kéo dài đâu, kéo dài tới 1 giờ, rồi tất cả chúng ta đi xuống hội trường để dùng bữa trưa chung với nhau, thì ban chấp hành phụ nữ mới lại nói nhỏ với tôi rằng: mục sư ơi, bữa nay không có ai nấu ăn hết, mà trong tủ các bếp của chúng ta đó chỉ còn 1 gói mì gói thôi. Bây giờ làm sao 1 gói mì gói mà lo chừng này hội thánh ăn? Thì tôi sẽ làm sao bây giờ? Tôi sẽ mời thánh đứng lại để gói mì gói ở giữa bàn, rồi xin mọi người nhắm mắt cầu nguyện. Cầu nguyện xong mở mắt ra, chuyện gì xảy ra? 3 mì gói biến mất. Hoặc là, xin lỗi, hoặc là 3 mì gói vẫn còn nằm ở đó. Vấn đề là nan đề lớn quá, chúng ta làm gì được bây giờ? Trong phép lạ hóa bánh ra nhiều lần thứ nhất, các môn đệ đặt vấn đề là làm sao có thể có đủ tiền mua bánh đủ cho đoàn dân đông lắm này mà ăn. Bây giờ họ đặt vấn đề là tìm đâu ra được thức ăn trong nơi đồng khô cỏ cháy này để cho đoàn dân đông lắm này mà ăn bó tay. Chúa thấy cái sự hỏi các môn đệ, các ngươi có bao nhiêu bánh? Hay là các con có gì trong tay? Câu hỏi này hơi giống câu hỏi mà Đức Chúa Trời đã hỏi Môi-se. Khi Môi-se đưa ra lý do từ chối trở về Ai Cập, thì Đức Chúa Trời hỏi, trong tay con cầm vật chi? Môi-se thưa, chỉ là một cây gậy. Thế là đủ. Đủ đối với Đức Chúa Trời. Khi đối đầu với người tướng khổng lồ Goliath, thiếu niên chăn trừu David chỉ có một đành ném đá thôi. Nhưng mà đối với Đức Chúa Trời đó là đủ rồi. Các môn đồ thưa là có 7 cái bánh và mấy cái nhỏ nữa, thế là đủ. Lắm khi chúng ta cầu nguyện xin Đức Chúa Trời ban chúng ta nhiều tiền hơn, nhiều thì giờ hơn, nhiều khả năng hơn để phục vụ Ngài nhiều hơn nữa trong hội thánh. Nhưng mà Đức Chúa Trời có bao giờ cần như vậy đâu. Ngài chỉ cần những gì chúng ta hiện có trong tay, và Ngài dạy chúng ta là làm dâng điều đó. Khi gặp tiên tri Eli, người đàn bà quá tại làng Sarepta cho rằng mình phải nuôi cái ông già này suốt cái kỳ hạn hán này. Cho nên bà mới nói với tiên tri Eli rằng, bây giờ xin lỗi ông á, tôi chỉ còn một nắm bột trong vò, một chút dầu trong bình rồi. Hôm nay đúng ra là mẹ con tôi ăn rồi chết. Thôi ông ăn với chúng tôi, chết. Nhưng mà khi người đàn bà quá này trao, vâng lời Đức Trời, trao vào tay của Đức Chúa Trời điều mình có đó, thì Đức Chúa Trời nuôi mẹ con bà, nuôi cả tri Eli suốt những năm trường hạn hán. Bà tưởng rằng mình nuôi tiên tri Eli, nhưng mà không, Đức Chúa Trời nuôi bà với con bà sống. Đức Chúa Trời đã không sai tiên tri Eli đến những gia đình giàu có để được nuôi sống, nhưng Ngài sai ông đến với người đàn bà quá nghèo, chỉ còn đủ thức ăn cho bữa ăn cuối cùng, vì biết rằng người đàn bà này dám dâng vật mình có trong tay lên Ngài. Cho nên thưa ông bà anh chị, chúng ta sống trong nước Úc này tương đối khá giả phải không? Ngoài tiền bạc chúng ta có dư giả, tài sản chúng ta có cũng nhiều hơn Việt Nam, thì giờ khả năng chúng ta cũng có. Nhưng cho phép tôi nói điều này, nếu ta không có những điều đó đó, ít nhất trong tay của chúng ta có một đứa con. Vấn đề ra là chúng ta có dám trao lên Đức Chúa Trời đứa con của mình để Ngài sử dụng nuôi đoàn dân đông lắm này, hay là chúng ta muốn giữ lại cho mình? Điểm đáng nói đôi khi chúng ta quên á, chúng ta quen cái lễ nghi rồi. Trong lễ dân con đó, chúng ta được nhắc nhở rằng con cái là bửu vật của Đức Chúa Trời mà Đức Chúa Trời giao chúng ta để thay mặt Ngài nuôi nó, dạy dỗ nó. Chúng ta chỉ là quản lý bửu vật của Đức Chúa Trời thôi, chúng ta không sở hữu. Nhưng mà rồi lễ dân con xong rồi chúng ta quên, chúng ta xem con là của mình chứ không phải của Chúa. Và chúng ta muốn sử dụng đời, cuộc đời con cái mình theo ý mình muốn chứ không phải theo ý Chúa muốn. Cho nên lắm lúc như có những đứa con nó muốn đi hầu về Chúa mà cha mẹ không cho. Người dám dâng vào tay Đức Trời điều mình có là người ngó như buồn rầu mà thường được vui mừng, ngó như nghèo ngặt mà thật ra làm cho nhiều người được giàu có, ngó như không có gì cả mà có đủ mọi sự. Đó là người dám dâng lên Chúa điều mình có. Chúa thấy bây giờ bảo đoàn dân đông ngồi xuống. Vấn đề còn lại của cái môn đệ là trao 7 cái bánh và mấy con cá nhỏ đó vào tay Chúa để phép lạ thì xảy ra. Chúa thế cầm bánh và cá tạ ơn bẻ ra rồi các môn đệ phân phát cho đoàn dân đông ăn. Rất tiếc là đôi lúc chúng ta không dám trao Đức Chúa Trời những gì mình đang có, sợ mất hết, nên chúng ta không bao giờ kinh nghiệm được phép lạ xảy ra trong cuộc đời mình. Có những người cả đời theo Chúa mà không thấy phép lạ gì hết, tại vì không dám dâng lên Chúa. Nhưng mà có những người phép lạ xảy ra từng hồi từng lúc, vì họ biết dâng Chúa điều mình có. bụi gai trong sa mạc, Môi-se thấy trái mà không tàn, chỉ là bụi gai trái tàn trong giây lát thôi. Nếu không có sự hiện diện của Ngài giữa bụi gai, cây gậy của Môi-se chỉ là cây gậy gỗ, chỉ đánh đuổi được dễ giỏi lắm là thú dữ thôi. Nhưng mà cây gậy đó nếu nằm ở trong tay của Đức Chúa Trời thì nó trở thành cây gậy của Đức Chúa Trời, thi hành những phép lạ lớn lao tại Ai Cập. 7 cái bánh và 7 con cá nhỏ đó chỉ đủ nuôi 1-2 người ăn thôi. Nhưng mà cái 7 cái bánh đó mà mấy con cá đó đưa vào tay Đức Chúa Trời đó và Chúa Thầy Giê-xu đó thì nuôi hơn 4.000 người ăn, no nê chưa kể đàn bà con nít. Cho nên cuộc đời của chúng ta cũng cần sự hiện diện của Đức Chúa Trời và cần được đặt trong tay của Ngài như vậy. Có phải chăng có những con dân Đức Chúa Trời, những hội thánh Đức Chúa Trời chưa đáp ứng được nhu cầu đói khát của tâm linh những người xung quanh? Chỉ vì chúng ta chỉ thấy nan đề mà chưa dám trao vào tay Ngài những điều, những vật chúng ta đang có. Thế vào đó, sau khi bẻ bánh, tạ ơn bẻ bánh, Chúa Thầy Giê-xu trao cho các môn đệ để phân phát, thì môn đồ phân phát cho đoàn dân. Chúng ta có nhìn thấy bài học trong câu kinh thánh này không? Chúa Giê-xu đã trao cho chúng ta rất nhiều, đặc biệt là trong đó có tin lành của Ngài, để chúng ta đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Vấn đề còn lại là chúng ta có đi ra phân phát cho đoàn dân đông đang đói không? Chúa trao và chúng ta khả năng, trao và chúng ta thì giờ, tiền bạc. Nhưng mà liệu chúng ta có dám phân phát cho đoàn dân đông đang đói không? Ai nấy ăn no nê rồi người ta thâu được 7 giỏ như miếng thừa. Chữ ai nấy được giải nghĩa rõ hơn trong câu kế tiếp là những người ăn đó ước chừng 4.000 người. Trong bối cảnh văn hóa ngày xưa đó, khi ghi chữ 4.000 người, Kinh Thánh chỉ ghi người nam thôi, mà thường thường ghi người nam từ 12 tuổi trở lên. Nên chúng ta phải hiểu rằng số người ăn no nê trong câu chuyện này có thể lên gần 10.000 người, nếu tính là đàn bà, con nít. Mà chữ giỏ trong câu này đó không phải là cái giỏ bánh mì thường thường đâu. Nhưng mà quý vị nhớ cái chữ giỏ này đó, nếu mà ai đọc Kinh Thánh đó, quý vị nhớ là khi sứ Phao-lô mà đến thành Đa-mách mà bắt đầu được gặp Chúa trên đường Đa-mách đó, rồi ông giảng đạo đó, rồi sau đó ông giảng đạo xong thì bị người Do Thái từ đó muốn giết đó, tìm cách giết ông á, thì tín đồ ở tại thành Đa-mách mới dòng lấy cái giỏ, ông ngồi trong giỏ dòng xuống, thì cái giỏ này là nói thẳng ra đó, nếu mà người miền Nam á, tôi không biết ở miền Bắc, miền Trung có không, ở miền người miền Nam nó càng xé đó, nó lớn lắm, người ta ngồi trong đó được. Thì chữ bảy cái giỏ dư thừa bánh này đó là cái thúng đó, cái càng xé đó, rất là, cho nên rất là còn nhiều bánh và cá lắm, còn dư thừa đó. Tại sao trong phép lạ hóa bánh ra nhiều lần? Thứ nhất, Kinh Thánh ghi người ta lượm được 12 giỏ đầy những miếng bánh và cá còn thừa lại, còn lần này ghi là người ta thâu được 7 giỏ những miếng bánh thừa. Tại vì con số đó nó có ảnh, nó con số 12 đó nó tượng trưng cho dân Do Thái, con số 7 là tượng trưng cho dân ngoại bang. Khi ghi lại địa điểm này ở bờ hồ Galilê đó thuộc dân Do Thái, Kinh Thánh muốn nói rằng phép lạ hóa bánh ra nhiều lần thứ nhất thì dành cho người Do Thái. Nhưng mà khi ghi lại phép lạ lần thứ hai này đó ở tại một điểm bên kia hồ, tức là nó đến địa phận của người ngoại bang. Như vậy thức ăn cả hai đều còn thừa rất nhiều. Kinh Thánh muốn nói gì đây khi ghi lại chi tiết này? Tại sao Chúa thấy Giê-xu là để dư thừa nhiều bánh và nhiều cá như vậy? Tại sao Ngài không có bánh cho đủ thôi mà dư thừa vậy? Kinh Thánh muốn, Chúa muốn mọi người hiểu rằng sự ban cho của Chúa lúc nào cũng dư dật. Và Kinh Thánh muốn chúng ta nhớ lại lời của Chúa Thầy phán rằng còn ta đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Không phải dư dật về thức ăn tiền bạc, nhưng mà một đời sống tràn đầy ý nghĩa và phước hạnh. Sau khi đoàn dân đông ăn no nơi rồi, Chúa Thầy Giê-xu mới cho họ về. Ngài không thể cho họ về mà bụng đang đói, dọc đường chắc sẽ kém sức. Chức vụ dạy, giảng dạy và thực hành phép lạ của Chúa Giê-xu lúc nào cũng đem lại cho người nghe và những người đến với Ngài được no nê. Mác đoạn 1 câu 22 ghi rằng chúng đều cảm động sự dạy dỗ Ngài, vì Ngài dạy như có quyền phép chứ chẳng phải như các thầy tôn giáo đâu. Đoạn 2 câu 12 ghi lại như sau: Chúa thấy chữa lành cho người bị bại liệt xong thì ai nấy lấy làm lạ, ngợi khen Đức Chúa Trời mà rằng: chúng tôi chưa hề thấy việc thế ấy. Qua chức vụ làm phép lạ của Chúa, qua sự giảng dạy của Chúa thì ai nấy đều được no nê về phần tâm linh lẫn thể xác. Và khi đọc đến đây, tôi phải tự hỏi mình: tại sao đời sống đạo của tôi không đem lại cho anh em trong hội thánh cảm thấy được no nê? Tại sao đời sống đạo của tôi không đem đến những người chưa tin cảm thấy được thỏa lòng? Tại sao nghe xong bài giảng luận của tôi vào sáng nhật xong, mọi người ra về mà cảm thấy còn đói khát, như chưa được ăn thức ăn thuộc linh? Hay là có người nói rằng tôi cho họ ăn cơm nguội? Thưa ông bà anh chị, khi đời sống bên trong của chúng ta mà thiếu thốn khô cằn đó, chúng ta không thể làm cho người khác no nê được. Không, vô phương. Có người sau khi tin nhận Chúa Thế Jesus đã được hỏi duyên cớ nào đưa họ đến với Ngài, thì đã trả lời rằng: tại vì tôi thấy cùng trong một nghịch cảnh, nhưng người tin lành có sự bình an mà tôi không có. Đó là một đời sống no nê, và đời sống đó làm cho người khác được no nê. Hai phép lạ hóa bánh đã nhiều được ghi trong Mác đoạn 6 câu 34 đến câu 44 và đoạn 8 câu 1 câu 10 dạy chúng ta về công tác chứng đạo. Chúa Giêsu đã động lòng thương xót những người lạc mắt như chiên không có người chăn, và những người đói khát tâm linh chẳng có gì ăn, cả người Do Thái lẫn người dân tộc khác. Tinh lành của Chúa Thế Giêsu đáp ứng nhu cầu của cả con người thuộc thể lẫn thuộc linh, cũng như cho cả thế giới không phân biệt dân tộc nào cả. Phép lạ hóa bánh ra nhiều lần thứ nhất giúp cho người Do Thái nhận thức rằng Chúa Thế Giêsu sẽ cung ứng mọi nhu cầu tâm linh thể xác của họ được no nê. Phép lạ hóa bánh ra nhiều lần thứ hai giúp cho người dân tộc khác, kể cả dân tộc Việt Nam, ý thức rằng Chúa Thế Giêsu sẽ cung ứng nhu cầu tâm linh và thuộc thể của họ được no nê. Nhưng mà người Do Thái và người các dân tộc khác có thấy được điểm chính mà Chúa Giêsu muốn họ thấy không? Hay là họ chỉ thấy mấy cái bánh và mấy con cá? Hai phép lạ này cũng là lời kêu gọi ra đi truyền giáo hải ngoại của Chúa Giêsu cho các môn đệ ngày xưa và chúng ta ngày nay. Nhưng mà chúng ta có thấy không? Chúng ta có thấy điểm Ngài muốn phán không? Muốn dạy không? Qua cái phép lạ không? Hay là chúng ta chỉ thấy đây là phép lạ thôi? Về sao Chúa Thánh Giêsu phán với các môn đệ Ngài rằng: chứ các ngươi còn chưa nghe, chưa hiểu sao? Các ngươi có lòng cứng cỏi, các ngươi có mắt mà sao không thấy, có tai mà sao không nghe, các ngươi lại không nhớ hay sao? Khi ta bẻ 5 cái bánh cho 5.000 người, các ngươi thâu được mấy giỏ đầy bánh vụn? Thưa 12 giỏ. Còn khi ta bẻ 7 cái bánh cho 4.000 người, các ngươi thâu được mấy giỏ đầy bánh vụn? Thưa rằng 7 giỏ. Ngài phán rằng: các ngươi còn chưa hiểu sao? Các người dân thấy phép lạ đó thôi sao? Cứ không hiểu rằng ta là đấng sẽ cung ứng mọi nhu cầu con người được no nê, mà các con cũng phải như ta đi ra nói cho người khác để người khác cũng được no nê về phần tâm linh thân lẫn thể xác. Các con có hiểu điều đó không? Chúng ta hiểu gì về phép lạ Chúa thực hiện trong cuộc đời của mình? Chúng ta thấy đó là phép lạ hay là gì? Có phải chăng đây là lúc chúng ta thưa với Chúa rằng: thưa Chúa, giống như người mù Bartimê ngày xưa rằng: lại Chúa xin cho con được sáng mắt, để con hiểu rằng điều mà Ngài phán rằng chính Ngài là đáp ứng nhu cầu của con, chứ không phải phép lạ này. Ngài đáp ứng mọi nhu cầu của con chứ không phải là phép lạ chữa bệnh này. Có lẽ chúng tôi phải thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, có Chúa con có tất cả. Và nói theo như mục sư A.B. Simpson, người sáng lập Hội Giáo Phẩm Liên Hiệp, trong bài thánh ca: xưa từng trăm ơn phước hoài, quyết nay trăm mặt Ngài. Xưa con cầu nguyện xin Chúa thi hành phép lạ chữa bệnh cho con, xin Chúa thi hành phép lạ giải quyết năng lực cho con. Thật ra con chưa nhìn thấy Chúa rõ ràng. Điều con cần là con cần chính Chúa. Hễ con có Chúa, cuộc đời con nó đây thỏa mãn. Xin Chúa mở mắt chúng ta để chúng ta thấy rằng phép lạ Chúa làm mang ý nghĩa sâu sắc hơn là chỉ là phép lạ. Để chúng ta đến với Chúa và nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con chỉ cần một mình Chúa thôi. Ngày đó cuộc đời chúng ta được no nê, ngày đó cuộc đời này làm cho người khác được no nê. Xin thầy bí cùng nguyện. Kính lạy Chúa yêu dấu của chúng con, con đến với Chúa và nài xin Chúa mở mắt cho chúng con thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa, để thấy rằng chúng con cần phải mở con mắt thuộc linh và cần Thánh Linh của Chúa soi sáng khi con đọc lời Ngài, nghe lời Ngài, để con hiểu được ý chính mà Ngài muốn dạy dỗ chúng con, hầu cho chúng con cuộc đời chúng con được no nê bởi lời của Chúa, no nê bởi chính Chúa, và cuộc đời của chúng con sẽ trở thành người sẽ gây đem người khác đến sự no nê với Chúa, từ nơi Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa rất nhiều. Xin Chúa tiếp tục ban phước cho hội thánh của Chúa tại đây, ban phước cho cuộc đời của mỗi chúng con. Con cùng nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.